Nhân đạo chí tôn, chương 464, dọn dẹp hậu quả, 2, góc truyện audio.com, Thủy Tử An trầm giọng, cái đít này không dễ chùi, môn chủ hãy mang theo thần kiếm. Dù sao Hỏa Đô cũng là thánh địa lớn thứ hai của Nam Hoang Trọng Lê thần tộc. Nếu phá hoại truyền tống trận có lẽ sẽ bị Trọng Lê thần tộc công kích. Quân Tư Tà phì cười, không cần thần kiếm, trung sư đệ ở đó không phải có một món thần binh sao? Thủy Tử An kinh ngạc kêu lên. Thần dực đao, môn chủ định dùng tới thần dực đao. Quân Tư Tà cười khanh khách, uy lực thần dực đao lớn hơn nhiều thần kiếm kiếm môn. Hơn nữa lại là thánh khí của Côn Bằng thần tộc, lần này chúng ta không lộ diện cũng không phải trở mực với Trọng Lê thần tộc, vì thế dùng thanh dao đó là tốt nhất. Chỉ phá vỡ truyền tống trận, không để lại bất cứ dấu vết nào, cũng không ai biết là kiếm môn ta làm. Trung Nhạc thở phào cười, đa tạ môn chủ, trong vòng 2 ngày ta sẽ tới Hỏa Đô. Trên đồ đằng trụ, gương mặt Quân Tư Tà biến mất dần, đồ đằng trụ trở lại bình thường. Thủy Tử An cất đồ đằng trụ đi, nhíu mày nói. Quân môn chủ cũng là nữ tử rất có máu mạo hiểm. Nhất định là ở trong kiếm môn chán rồi, muốn ra ngoài đổi gió. Môn chủ đích thân đi, an nguy khó lường, có chút không thỏa đáng, thật ra nên để Phương Kiếm Các tới thì hơn. Truyền tống đại trận rốt cuộc ở chỗ nào? Trung Nhạc lẩm nhẩm, Thủy Tử An đứng dậy. Ta đi tìm truyền tống trận. 2 ngày tới ngươi cẩn thận một chút, ta không ở bên cạnh chắc chắn sẽ có cường giả ra tay với ngươi. Dù sao thì nếu ngươi trưởng thành sẽ là sự uy hiếp lớn với họ. Trung Nhạc gật đầu, Thủy Tử An lập tức rời đi. Khâu Cấm Nhi và Xích Tuyết nói chuyện rất tâm đầu ý hợp, đi mua cả núi đồ ăn ngon trong Hỏa Đô thành, cất trong nguyên thần bí cảnh, tay còn cầm túi nhỏ túi to. Trung Nhạc thì bị Khâu Cấm Nhi kéo đi theo 2 người. Côn Luân chỗ ta cũng có không ít các món ăn thượng hạng, hôm nào ta mời muội tới ăn. Xích Tuyết mời, được thôi, Khâu Cấm Nhi không gì vui bằng. Trung Nhạc không khỏi lắc đầu, Cấm Nhi sư muội dễ dàng bị lôi kéo vậy, Lộc bà còn lo ta dùng nam sắc lừa muội ấy đi. Ai biết được 1-2 túi đồ ăn là có thể lừa được rồi. Đột nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên, 2 vị muội muội có gì ngon, có thể cho ta thử với không? Trung Nhạc nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, thấy một nữ tử phong thái tiêu sái không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh họ. Nữ tử này mặc nam trang, tay cầm quạt gấp, khẽ phe phẩy xua đi cái nóng ở Hỏa Đô. Khâu Cấm Nhi và Xích Tuyết nhìn nàng ta đều sáng mắt lên, Xích Tuyết cười. Tỷ tỷ cũng thích ăn sao? Nữ tử đó cảnh giác nhìn Trung Nhạc lắc đầu. Không thích ăn nhiều, chỉ là thỉnh thoảng thèm chút thôi. Khâu Cấm Nhi và Xích Tuyết đồng thành. Bọn ta cũng không phải thích ăn nhiều, chỉ là thử chút thôi. 3 người có cùng sở thích lập tức trở nên thân thiết thưởng thức bình luận các món ăn ngon, rất nhanh đã tiêu diệt hết túi này tới túi khác. Trung Nhạc quan sát nữ tử mặc nam trang kia thấy rất quen mắt nhưng lại chưa từng gặp. Nữ tử này là ai? Lẽ nào là quân sư thì thay đổi dung mạo? Không thể nào, quân sư thì nói 2 ngày mới tới Hỏa Đô. Hỏa Đô cách kiếm môn rất xa, phải hơn chục vạn dặm đường, cho dù là cự phách cũng phải mất 2 ngày. Trung Nhạc có chút khó hiểu, giờ chưa tới nửa ngày, quân Tư Tà không thể nào tới Hỏa Đô thành được. Nữ tử kia thấy hắn cứ nhìn mình thì cười. Ta, góc truyện audio.com. Từng ăn một thứ rất ngon, đến giờ vẫn chưa quên được mùi vị. Khâu Cấm Nhi và Xích Tuyết đều tò mò, vội hỏi rốt cuộc là món ngon gì. Nữ tử kia cười, thịt trâu sống, từng tảng thịt trâu sống, hơn nữa còn là vừa cắt từ người yêu quái xuống, còn không rửa vẫn còn dính máu. 2 nàng giật mình, thịt trâu sống thì có gì ngon. Vị tỷ tỷ này khẩu vị thật nặng, Trung Nhạc giật mình, sững người nhìn nữ tử đó. Quân Tư Tà, đúng là quân môn chủ, sao có thể tới nhanh như vậy? Nữ tử mặc nam trang đó chính là quân Tư Tà. Trung Nhạc sao biết được quân Tư Tà khi nghe tới sự tích của hắn ở ma tộc Bát Hoang đã biết chuyến đi này của hắn chắc chắn nguy hiểm trùng trùng. Sợ Thủy Tử An trưởng lão không chấn áp được nên lập tức bảo Phương Kiếm Các bảo vệ kiếm môn, còn mình rời kiếm môn tới Nam Hoang Hỏa Đô. Khi Thủy Tử An dùng đồ đằng trụ truyền tin thì quân Tư Tà đã tới Nam Hoang, nàng thay đổi dung mạo cho dù Trung Nhạc cũng không nhận ra nàng. Đột nhiên tim Trung Nhạc rung lên, vội túm lấy 3 người bay nhanh về phía sau. Không gian đằng trước họ đột nhiên lay động, một thanh quỷ kiếm từ trong không gian bay ra. Lại là cự đầu của quỷ thần tộc, Trung Nhạc đại nộ, cách trương.